Các bạn đang đến với Căn tin Trường Luật, chuỗi podcast nơi thế hệ GS Hồ Chí Minh năm 2020 tâm sự và chia sẻ những góc nhìn đa chiều về các vấn đề xoay quanh cuộc sống của một sinh viên luật. Dành cho những ai chưa biết thì GS là chương trình học bổng và hướng nghiệp dành riêng cho sinh viên luật ở Việt Nam, được thành lập để tuyển chọn và ươm mầm các sinh viên luật có tiềm năng, nhiệt huyết với nghề và có mong muốn góp phần phát triển nhân sự ngành luật. Sắp tới thì chương trình học bổng tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ sớm mở đơn để đón một thế hệ thành viên mới vào cộng đồng GS của chúng mình. Hãy like fanpage và ấn nút xem trước để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất về đợt tuyển này nha.
Chào mọi người đang lắng nghe podcast của Căn tin Trường Luật. Mình là Hạnh Nhi và trong tập podcast tuần này thì chúng ta sẽ cùng tới công chuyện với môn kiểu đề thi ở Trường Luật với hai cô gái, đó là Yến Tâm và Thu Giang. Thì đầu tiên có lẽ là Tâm và Giang hãy giới thiệu một chút về bản thân để mọi người có thể biết thêm về mình nha. Thì Tâm và Giang có thể giới thiệu về tên, trường và một đặc điểm nổi bật về bản thân liên quan đến cái chủ đề podcast ngày hôm nay.
Xin chào mọi người, mình tên là Thu Giang. Mình đến từ khoa quốc tế của trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Để nhận xét về mình thì mình có thể nói là bản thân là một thành viên rất là tích cực trên ngân hàng đề thi của ULaw.
Xin chào tất cả các bạn, mình là Yến Tâm. Hiện tại mình là sinh viên năm cuối chuyên ngành Luật Thương mại Quốc tế của trường Đại học Kinh tế Luật. Liên quan tới vấn đề thi cử thì mình nghĩ mình là chú cá vàng bị ám ảnh bởi việc thi vấn đáp.
Và cuối cùng là Nhi, thì giới thiệu một chút, Nhi là sinh viên năm cuối của khoa thương mại của ULaw cũng giống như Giang. Thì khi là sinh viên thì Nhi thấy là có một số cái dạng đề phổ biến như là đề đóng, đề mở, đề vấn đáp là tụi mình gặp rất là nhiều. Thì không biết là với Tâm và Giang thì mọi người thấy là kiểu đề thi nào là đáng sợ nhất trong cái quãng thời gian học đại học của mình? Thì không biết là với Giang là Giang thấy là kiểu đề thi nào vậy Giang?
Với mình thì chắc chắn là vấn đáp rồi, tại vì cảm giác như đang quay lại thời cấp 3, phải học thuộc rất là nhiều kiến thức. Và thậm chí là đối với môn luật so sánh thì mình phải mất tới tận 3 tuần để ôn thi lận.
Tâm rất đồng cảm với Giang luôn. Vấn đáp cũng là hình thức thi đáng sợ nhất đối với Tâm, vì như câu giới thiệu của mình vừa rồi, chắc hẳn các bạn đều quá quen thuộc với cụm từ não cá vàng dùng để chỉ những người có trí nhớ không được tốt. Và Tâm cũng là người có chiếc não cá vàng, do đó việc phải ghi nhớ lượng kiến thức không hề nhỏ của các môn luật để có thể phản xạ nhanh nhạy khi trả lời các câu hỏi trong quá trình thi vấn đáp trở thành nỗi ám ảnh đối với mình.
Vậy là Tâm và Giang đều có chung nỗi sợ đối với thi vấn đáp. Còn với Nhi thì như thế là đề mở là dạng đề thi nó gây ám ảnh nhất. Bởi vì thường là đề mở sẽ có những cái câu hỏi rất là mở với phạm vi rất là rộng, và mình thường rất khó đạt điểm cao đối với những cái môn mà có đề thi mở. Thì trước khi chúng ta nói chuyện sâu hơn về các kiểu đề thi thì Nhi muốn hỏi mọi người một chút về cách hiểu của mọi người về thế nào là đề đóng này, đề mở hay là vấn đáp. Tại vì Nhi thấy một cách hiểu rất là phổ biến về đề đóng, đề mở đó là mọi người dựa trên việc có được mang tài liệu vào phòng thi hay không. Tức là nếu mà được mang tài liệu vào phòng thi tức là đề mở, còn không được mang tài liệu vào phòng thi tức là đề đóng. Thì không biết là Tâm và Giang có cùng cách hiểu như các bạn sinh viên khác hay không, hay là mọi người có cách hiểu nào khác?
Đồng quan điểm với Nhi thì tôi nghĩ là đề đóng mới là một cái đề khá là quen thuộc với các bạn sinh viên học luật rồi. Đề đóng sẽ thường là dạng đề thi có câu trả lời đóng này, câu trả lời khá là cụ thể rõ ràng và sẽ thống nhất một đáp án cụ thể. Và thường mọi người sẽ không được mang tài liệu vào phòng thi ngoài các văn bản pháp luật ra. Và cấu trúc đề thi điển hình thì sẽ gồm có 3 phần là nhận định, lý thuyết và bài tập tình huống. Thì cái mục đích của đề thi này là thường sẽ đánh giá khả năng đọc hiểu luật, nắm cơ sở pháp lý của mọi người và khả năng vận dụng các quy định pháp luật để mọi người giải quyết các vấn đề cụ thể đưa ra trong các bài tập tình huống.
Còn đối với đề mở thì sao? Không biết là Tâm, cách hiểu của Tâm đối với đề mở như thế nào?
Dựa trên những trải nghiệm thi cử của Tâm thì Tâm hiểu đề mở là dạng đề mang tính gợi mở, kích thích khả năng tư duy, lập luận cũng như là khuyến khích sinh viên đưa ra quan điểm và không bị giới hạn việc mang tài liệu vào phòng thi. Thông thường thì Tâm thấy cấu trúc của đề mở là các câu hỏi tự luận với yêu cầu là phân tích, đánh giá hoặc đưa ra ý kiến bình luận. Một ví dụ điển hình cho dạng đề này chính là phân tích một quy định pháp luật, từ đó các bạn sẽ đưa ra ý kiến bình luận.
Cá nhân Nhi thì Nhi thấy là Nhi hoàn toàn đồng ý với Tâm và Giang về cách hiểu đề đóng và đề mở rồi đó. Nhưng mà không biết là Giang với Tâm có đồng ý về quan điểm của bạn còn lại không?
Hoàn toàn đồng ý á mọi người.
Tâm cũng đồng ý với cách hiểu của Giang.
Và đối với cái kiểu đề thi cuối cùng là vấn đáp, thì như thấy là rõ ràng là vấn đáp nó không phải là một cái kiểu đề thi mà nó là một cái hình thức thi đúng không? Thì nó khác với hình thức thi viết và tùy tùy môn mà chúng ta có thể được mang tài liệu vào hay không. Thì đề thi vấn đáp nó không nhất thiết hoàn toàn là đề đóng hay đề mở, mà như thấy là thường sẽ có sự kết hợp cả hai hoặc là sẽ tùy từng môn, tùy giáo viên. Thì đề thi vấn đáp sẽ có thể là đề đóng, đề mở hoặc là cả hai. Và như thế là trong cái hình thức thi vấn đáp ấy, thì sẽ thường có một số câu hỏi đóng chủ yếu là để kiểm tra kiến thức nền tảng của các bạn sinh viên, và cũng thường có những cái câu hỏi mở bổ sung để mà đánh giá thêm cái kiến thức xã hội này cũng như là cái khả năng xử lý tình huống của các bạn nữa. Thì như thấy là bên cạnh cái yếu tố có được mang tài liệu vào phòng thi hay không như một số cái quan điểm phổ biến như hiện nay, thì tụi mình cả Tâm, Giang và Nhi thì đều còn chú ý đến cả cái yếu tố đó là về cấu trúc của đề thi này, về ý nghĩa đánh giá của từng đề thi nữa. Và có vẻ như là chúng ta đều có cách hiểu khá thống nhất với nhau về cả đề đóng, đề mở và vấn đáp ha. Nhi cũng thắc mắc một cái vấn đề nữa là không biết là trong cái thời gian học đại học đó, thì kiểu đề thi nào sẽ là kiểu đề thi được lên sóng nhiều nhất vậy Tâm và Giang? Tức là nó là đề mở, đề đóng hay là vấn đáp? Và vì Tâm và Giang là hai bạn học ở hai ngôi trường khác nhau ấy, thì Nhi không biết là cái sự phổ biến của từng kiểu đề thi nó có gì khác nhau không? Chắc là Nhi hỏi Tâm trước đi ha.
Theo cách phân biệt dạng đề mà phụ thuộc vào cấu trúc của câu hỏi như trên á, thì Tâm thấy là Tâm thường được thi dưới dạng đề đóng với các câu như nhận định, bài tập tình huống hơn là các câu hỏi thiên về hướng phân tích, bình luận. Ngoài ra thì Tâm cũng được thi vấn đáp khoảng 3 đến 4 lần.
Còn còn Giang thì sao?
Thông thường á, thì mình thấy là bên U Law của mình thì sẽ có cái lượng đề thi vấn đáp ít hơn ha. Các bạn của mình á, thì thi tầm 2 đến 3 lần. Tuy nhiên hơi ngoại lệ một xíu là do mình thi cái kỳ này trúng COVID. Hôm nay các bạn U Law sẽ được thể nghiệm một cái mùa thi là tràn ngập những môn vấn đáp.
Vấn đáp online đúng không? Nhưng mà Nhi thấy là một cái điểm chung giữa hai trường của mình á, đó là cái số lượng đề đóng nó chiếm khá là phổ biến đúng không?
Đúng rồi, đúng rồi.
Thì Nhi thấy là không chỉ có sự khác nhau về cấu trúc đề thi hay là vấn đề được mang tài liệu vào phòng thi hay không, thế như thế là mỗi kiểu đề thi nó sẽ có những cái yêu cầu rất là khác nhau nữa. Thì có lẽ mình sẽ bắt đầu với từng mình sẽ đi từng kiểu đề thi và sẽ bắt đầu với cái kiểu đề mở trước. Thì không biết là Giang ơi, Giang có thể chia sẻ để mọi người có thể hiểu hơn về cái kiểu đề mở này được không?
Mình sẽ chia sẻ những cái kinh nghiệm gì mình đã có với đề mở ha. Chứ thật ra cảm thấy mình vẫn chưa là chuyên gia đối với cái loại đề thi này. Thì đối với đề mở thì mình cảm thấy là cái đề này không yêu cầu mọi người phải học thuộc cái cơ sở pháp lý nằm ở đâu. Tuy nhiên mọi người sẽ cần phải có những cái kiến thức thực tế, kiến thức sâu rộng khá là nhiều so với phạm vi mà mọi người được học trên lớp á. Thì cái điểm thuận lợi của đề thi này á, cũng chính là cái yêu cầu mình đã nói ở trên. Thì những bạn sinh viên nào mà có kiến thức xung quanh này, có tìm hiểu, có theo dõi các vấn đề về thời sự, thực tiễn thì các bạn ấy sẽ có một cái lợi thế khá là lớn. Và thứ hai nữa là các bạn sinh viên sẽ cảm thấy khá là khỏe, đặc biệt là các bạn không học bài khi mà mình có thể đem mọi loại tài liệu vào trong phòng thi. Tuy nhiên qua môn này thì chắc chắn là dễ rồi đó, nhưng mà đối với cái môn đề mở thì điểm cao thì không dễ kiếm tẹo nào luôn á.
Tâm cũng đồng tình với ý kiến của Giang. Bên cạnh đó thì Tâm cũng muốn bổ sung một ưu điểm của đề mở mà Tâm thấy trong tình hình dịch bệnh này, đó là dạng đề này rất là phù hợp để áp dụng vào việc thi trực tuyến vì nó đảm bảo được tính công bằng. Giang có thấy vậy không?
Mình cũng đồng ý với Tâm là cái đề thi này nó cái dạng đề thi này nó sẽ phù hợp với cái thời điểm thi trực tuyến như hiện nay hơn. Tuy nhiên dễ là có dễ đó, nhưng mà đề thi này cũng có những điểm rất là khó đó. Thì mình cảm thấy là bởi vì là được đem rất là nhiều loại tài liệu cho nên có rất nhiều bạn học sinh cái nhiều bạn bè của mình rất là chủ quan và các bạn ấy không hề xem trước các tài liệu mình có trước khi đem vào phòng thi. Và cái vấn đề thứ hai là đôi khi các giáo viên sẽ đòi hỏi học sinh phải nghiên cứu các vấn đề hơi bị rộng và chúng mình sẽ bị khớp khi mà chưa hề nghiên cứu tới các vấn đề này.
Thì sau khi nghe Giang và Tâm chia sẻ về đề mở thì Nhi cũng muốn nói một chút về cái kiểu đề đóng. Tại vì Nhi thấy là trường luật của mình là những cái môn luật của mình sẽ chủ yếu là sẽ được ra dưới dạng đề đóng ấy. Thì đối với dạng đề đóng thì cái mục đích là sẽ yêu cầu các bạn sinh viên là phải nắm vững được kiến thức được giảng, được thầy cô giảng ở trên quá trình học. rồi mình cũng phải nắm cơ sở pháp lý và mình phải có khả năng đọc hiểu phân tích luật và áp dụng để mà giải quyết một số cái tình huống mà đề đặt ra. Rồi bên cạnh đấy thì mình cũng phải có kỹ năng viết khá là tốt, trình bày sao cho nó ngắn gọn, sạch sẽ nhưng mà vẫn phải trọng tâm và logic. Và Nhi cũng thấy là trong quá trình mình học một số môn luật ấy, rồi dạng để đóng thì một cái khó khăn đó là có một số môn ví dụ như là luật môi trường, luật đất đai chẳng hạn, thì cái khối lượng văn bản quy phạm pháp luật nó rất là nhiều, nên là tụi mình sẽ cần phải dành nhiều thời gian hơn để đọc và có thể nắm hết được những cái cơ sở pháp lý. Và khi mà như thế là các bạn sinh viên mà tụi mình đã nắm được cơ sở pháp lý này, rồi nắm được những cái nội dung trọng tâm mà thầy cô đã giảng ở trên lớp, rồi cũng chịu khó dành thời gian giải đề các thứ nữa, thì thường sẽ có kết quả làm bài thi rất là tốt. Còn đối với cái đề thi vấn đáp thì Tâm có chia sẻ là Tâm rất là sợ đối với cái dạng đề thi này, thì không biết là quan điểm của Tâm như thế nào về cái dạng đề thi này ha Tâm?
Đối với thi vấn đáp thì Tâm nghĩ đây là hình thức thi đặt ra cho sinh viên nhiều yêu cầu nhất, bởi nó đòi hỏi sinh viên phải vừa nắm vững toàn bộ kiến thức trong suốt quá trình học, mà còn yêu cầu sinh viên phải thể hiện được khả năng trình bày của mình, cũng như là khả năng tự nghiên cứu và vận dụng kiến thức vào thực tiễn thông qua những câu hỏi vừa cơ bản mà cũng vừa mở rộng vấn đề, hoặc là những tình huống ngắn được thầy cô đặt ra. Từ đó thì Tâm thấy là vấn đáp sẽ có một số ưu điểm như là giúp sinh viên chúng mình ghi nhớ và hiểu sâu hơn kiến thức, nâng cao khả năng trình bày, phản biện, cũng như là cơ hội để chúng mình được thầy cô gợi ý hay là củng cố những kiến thức mà mình chưa hiểu rõ hoặc còn thiếu. Tuy nhiên thì do thời lượng thi của mỗi sinh viên chỉ dao động khoảng 15 đến 20 phút nên khó để có thể kiểm tra được nhiều kiến thức như hai hình thức thi còn lại.
Mình muốn bổ sung thêm cho Tâm là cái yếu tố tâm lý là một cái yếu tố rất là quan trọng khi thi cái loại đề thi này. Thì bản thân mình chưa gặp nhưng mà mình đã chứ rất là nhiều bạn bè của mình đến công chuyện với cái môn thi vấn đáp luôn á. Bởi vì là các bạn ấy mặc dù học rất là kỹ nhưng mà tâm lý bị run dẫn đến việc là bị trả lời sai. Và các thầy cô sẽ chú ý đến cái điểm sai này và xoáy sâu vào đó. Từ đó thì dẫn tới cái tình trạng là sai một ly đi một dặm. Vì vậy mà mình hy vọng là các bạn khi thi đề này thì cần phải bình tĩnh hết sức để trình bày một cách tự tin với thầy cô.
Nhưng hoàn toàn đồng ý với cả Giang và Tâm luôn. Thì như thế là mặc dù cái thời gian mình thi vấn đáp nó có thể không đến 60 hoặc 90 phút như là thi viết ấy, nhưng mà mình với cái hình thức đề thi vấn đáp thì nó có khả năng đánh giá khá là toàn diện sinh viên, nên là như cảm thấy là đây là một cái hình thức đánh giá khá là tốt mà trường có thể đặt ra và áp dụng thi. Thì như thế là bên cạnh cái việc mà những cái đề thi có thể kiểm tra kiến thức, giúp tụi mình kiểm tra lại này, chuẩn bị những cái kiến thức chuyên môn, thì cái việc tin qua môn kiểu đề thi ở trường luật rõ ràng là cũng giúp cho sinh viên tụi mình có thêm một số cái kỹ năng mềm, đúng không? Thì ví dụ như khi thực tập hay là đi làm, chuẩn bị đi làm chẳng hạn, thì không biết là những cái tích lũy trong cái thời gian học đại học á, thì có giúp ích như thế nào cho Tâm và Giang? Thì chắc là mời Tâm chia sẻ trước ha.
Thì đối với sinh viên luật, Tâm nghĩ là kỹ năng viết là vô cùng quan trọng. Và đối với bản thân Tâm, khi mà đi thực tập tại công ty luật thì Tâm có rất nhiều lần được yêu cầu là sẽ soạn thảo các thư tư vấn hoặc các báo cáo nhằm trình bày, phân tích và giải quyết những vấn đề pháp lý. Do đó thì Tâm thấy rằng việc trải qua nhiều bài thi ở dạng đề đóng và đề mở trong suốt 4 năm đại học là một trong những cơ hội vô cùng quý báu để chúng ta rèn luyện kỹ năng này, cũng như là được thầy cô đánh giá về kỹ năng thông qua kết quả thi. Ngoài ra thì qua các lần thi vấn đáp, Tâm nhận thấy là kỹ năng trình bày của mình được cải thiện hơn. Thì đây, cái kỹ năng này rất là quan trọng khi hỗ trợ Tâm rất nhiều khi đi phỏng vấn hoặc là khi cần liên hệ với cơ quan nhà nước để trình bày thắc mắc về một vấn đề pháp lý nào đó. Cuối cùng thì Tâm thấy là thi vấn đáp giúp Tâm có một kỹ năng lắng nghe và tư duy phản biện tốt hơn. Thì hai kỹ năng này vô cùng có ích trong việc là giúp Tâm nắm bắt vấn đề và đưa ra những đóng góp có tính xây dựng hơn trong những lần phải tham gia các cuộc họp hoặc là trao đổi công việc với các anh chị ở công ty.
Cảm ơn Tâm. Thì không biết là Giang, quan điểm của Giang như thế nào ha?
Mình hoàn toàn đồng ý với Tâm là các đề thi trong trường luật đã làm tốt việc là giúp cho các bạn có kỹ năng viết nè, kỹ năng trình bày vấn đề nè, kỹ năng nắm bắt nè. Tuy nhiên thì mình cảm thấy là các đề thi chưa giúp ích cho mình được lắm trong vấn đề cải thiện kỹ năng nói của mình. Thì Mình nghĩ đó là một cái kỹ năng khá là quan trọng đối với các bạn hành nghề luật và tất cả các ngành nghề trong tương lai nữa. Ngoài ra thì mình cảm thấy là các đề thi trong ULaw đã làm khá tốt trong việc là giúp mình có kỹ năng giải quyết vấn đề. Thì cái kỹ năng này khá là quan trọng bởi vì trên thực tế như các bạn ở đây đều đã đi thực tập thì các bạn sẽ thấy là khách hàng sẽ ít khi hỏi các cơ sở pháp lý mà họ sẽ muốn biết về những cái thực tiễn hơn. Họ sẽ muốn biết là cái hành vi của họ là đúng hay sai hoặc là trong những cái trường hợp nhất định thì họ phải thực hiện những quy trình, những thủ tục như thế nào và để cần mình tư vấn. Tuy nhiên thì các bạn đừng có vội mừng bởi vì là mình cảm thấy là cái đề thi với thực tế thì nó sẽ khác nhau, có độ chênh rất là nhiều bởi vì là cái tình huống trong cái đề thi thì thường nó khá là rõ ràng, nó sẽ đúng hoặc là nó sẽ sai. Tuy nhiên cái thực tế thì nó muôn hình vạn trạng hơn và những cái dữ liệu, những cái thông tin mà khách hàng đưa ra thường sẽ phức tạp hơn và đôi khi các bạn không thể tìm thấy cơ sở pháp lý. Ngoài ra thì các bạn phải tư vấn theo hướng có lợi cho cái bên khách hàng của mình. Chính vì vậy mà mình cảm thấy là cái đề thi và thực tế nó có độ chênh rất là nhiều.
Thì với cái kinh nghiệm đi thực tập của Nhi thì Nhi cũng hoàn toàn đồng ý với Giang luôn. Thì như vậy là rõ ràng là thông qua những cái kỳ thi như vậy, những đề thi như vậy thì chúng ta vừa kiểm tra, củng cố được một số cái kiến thức nền tảng và ở một góc độ nào đấy thì chúng ta cũng có tích lũy được thêm một số cái kỹ năng quan trọng cho quá trình đi thực tập, đi làm nữa. Thì Nhi thấy là Như biết rằng là Giang và Tâm là những bạn có cái phương pháp học tập và điểm học tập rất là tốt. Và Nhi tin rằng là những bạn sinh viên đang nghe tập podcast lần này khá là quan tâm đến một cái vấn đề, đó là cái phương pháp học và một số cái tips làm bài đối với từng kiểu đề thi cụ thể. Thì không biết là đầu tiên mời Giang, Giang có thể chia sẻ về cái phương pháp học tập và những cái kinh nghiệm của mình áp dụng trong quá trình học đại học được không?
Mình thì cũng có khá nhiều kinh nghiệm với đề mở. Thì mình cảm thấy là đề mở là một cái môn mà mình sẽ không có một cái hướng học tập rõ ràng. Tuy nhiên thì mọi người có thể đi theo một cái công thức chung là mọi người có thể đọc thêm những cái bản án này, những bình luận, những bài nghiên cứu. Đặc biệt là mọi người nên chú ý thầy cô có nhấn mạnh phần nào khi ôn tập và khi giảng bài trên lớp và nên xoáy sâu vào phần đó. Thì không biết là Nhi có cùng cách thức học học tập với mình không nhỉ?
Nhi cũng có cái học khá là giống Giang ấy. Thế bên cạnh đấy Nhi cũng biết là mình được mang tài liệu phòng thi, nhưng mà thường là Nhi và các bạn của Nhi thường sẽ đọc trước các cái tài liệu mình sẽ được mang vào để có thể nắm được ý chính và nội dung của các tài liệu. Tại vì đến lúc mà vào vòng thi rồi thường tâm lý của mình sẽ rất là hoang mang và sẽ rất là bị áp lực về mặt thời gian ấy, nên là việc hệ thống tài liệu thật khoa học sẽ giúp ích cho mình rất là nhiều trong quá trình mình học cũng như là thi đề mở.
Đúng rồi, mình cũng rất là mà thích cái việc hệ thống tài liệu trước khi mà mình đem vào phòng thi. Thì là một con người khá kỹ tính thì mình còn có một cái tips khác, đó là mình sẽ soạn lại tất cả những tài liệu mình có theo ý mình. Mình có thể kẻ bảng này, mình có thể lọc lại các ý để dễ hiểu hơn và khi vào phòng thi thì mình sẽ không bị lúng túng nữa.
Như cũng muốn chia sẻ một chút về cái dạng đề đóng. Thì đối với một số môn luật mà thi dưới dạng đề lưỡng đóng á, thì như thế là cái bước đầu tiên quan trọng nhất đối với Nhi, đó là sẽ phải đọc luật. Đọc luật sẽ là cái công việc đầu tiên, mình đọc hết tất cả những cơ sở pháp lý và chú ý những cái điều khoản quan trọng. Và khi mà mình đọc cái điều khoản nào mình thấy chưa rõ hoặc mình chưa hiểu hết ý thì lúc đấy mình sẽ đọc thêm giáo trình. Rồi trong quá trình học mình cũng kết hợp thêm xem slide cũng như là vở ghi chép để có thể hiểu thêm vấn đề. Bên cạnh đấy thì một cái tips nho nhỏ là những cái nội dung trọng tâm mà thầy cô có lưu ý trong quá trình học ấy thì các bạn nên nên chú ý hơn. Và cùng một vấn đề, một cơ sở pháp lý thì cũng sẽ có rất là nhiều hướng tiếp cận và có thể có nhiều hướng ra đề khác nhau. Nhưng mà nếu như các bạn có thể nắm được cái vấn đề đấy, vấn đề cốt lõi đấy thì dù ra dưới dạng đề nào, câu hỏi nào thì các bạn cũng có thể giải quyết. Và thêm một cái bí kíp của Nhi nữa, giống như Giang chia sẻ ở đầu tập podcast, là chúng ta hãy nên dành thời gian để giải thật nhiều đề để có thể và mình cũng có thể là dò và cùng trao đổi với bạn bè để có thể nắm chắc được cái vấn đề cũng như là có thể đảm bảo những cái cơ sở pháp lý liên quan mà cần thiết với nội dung câu hỏi nó sẽ được liệt kê và đề cập hết. Và các bạn cũng nên chú ý cách diễn đạt cũng như là cách viết ngắn gọn sao cho trọng tâm. Thì đối với khi mà làm bài thi trực tiếp ý, thì các bạn cũng nên lưu ý về cách trình bày sao cho nó rõ ràng và sạch đẹp nhất. và cũng có sự phân bổ thời gian hợp lý tùy theo cơ cấu điểm của từng câu. Thế không biết là Giang, như biết Giang là một người giải rất nhiều đề thi cho quá trình mình ôn thi ấy, thế không biết là Giang hay tìm cái nguồn đề thi hay là nguồn tài liệu nào để mình thể ôn vậy?
Như mình đã giới thiệu ngay từ đầu thì mình là một cái thành viên tàu ngầm nhưng mà rất là tích cực trên ngân hàng đề thi của ULO. Mình nghĩ là các bạn cũng nên tham gia cái group đó để mình có được những cái nguồn tài liệu về thi hay. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể vào các trang web khác như là đề thi luật, hoặc là các bạn nếu mà có các anh chị khóa trên hoặc các anh chị đã từng học môn này thì cũng có thể xin đề từ các anh chị.
Hoàn toàn đồng ý với Giang luôn. Và thực tế là Nhi cũng có dùng những cái nguồn như vậy. Và cuối cùng là cái đề thi vấn đáp, một đề thi nó khá là khó nhằn với các bạn sinh viên. Thì không biết là Tâm ơi, Tâm có bí kíp gì để mà giúp các bạn đó, sinh viên có thể vượt qua cái kỳ thi vấn đáp không?
Đối với Tâm, cái yếu tố chính để có thể thành công vượt qua kỳ thi vấn đáp là sự tự tin. Và để có được sự tự tin này thì Tâm nghĩ mình cần phải chuẩn bị một cái kế hoạch ôn tập tốt. Kế hoạch ôn tập tốt đối với Tâm là một kế hoạch lâu dài, mà không phải là theo kiểu ôn tập mì ăn liền. Nghĩa là cận ngày thi mới cố gắng nhồi nhét quá nhiều kiến thức thì sẽ rất dễ dẫn đến việc có tạo cho mình một áp lực lớn và dẫn đến sự nhầm lẫn cái kiến thức. Đồng thời thì cái từ học và ôn tập ở đây của Tâm có nghĩa là học hiểu chứ không phải là học thuộc lòng. Bởi vì việc học thuộc lòng chỉ giúp các bạn trả lời được những câu hỏi cơ bản mà không thể trả lời được những câu hỏi mở rộng hoặc các tình huống mở rộng của thầy cô. Và để cái quá trình ôn tập dễ dàng hơn thì Tâm nghĩ là ngay trong quá trình học các bạn nên cố gắng hiểu được những cái thuật ngữ, những cái vấn đề trọng tâm qua lời giảng của thầy cô, thì từ đó chúng mình sẽ dễ dàng hệ thống lại kiến thức cũng như là ghi nhớ kiến thức một cách dễ hơn. Bên cạnh đó thì Tâm nghĩ yếu tố để giúp mình tự tin hơn cũng đến từ hình thức đẹp. Nghĩa là khi đi thi, Tâm nghĩ các bạn nên lựa chọn những trang phục giúp mình thoải mái nhưng sẽ vẫn đảm bảo được tính lịch sự và chỉnh tề. Đồng thời thì tóc tai cũng nên gọn gàng. Và yếu tố cuối cùng giúp Tâm tự tin hơn là Tâm có một số tip làm bài thi. Ví dụ như là Tâm luôn cố gắng tận dụng tốt khoảng thời gian mà mình được cho để chuẩn bị câu trả lời cho câu hỏi mà Tâm đã bốc thăm, thì Tâm luôn cố gắng liệt kê tất cả các ý chính, các vấn đề pháp lý liên quan đến câu hỏi này. Đồng thời khi thi gặp thầy cô thì Tâm sẽ chào hỏi thầy cô trước khi bắt đầu thi. Đó là cũng là một cái tip có thể tạo thiện cảm. Và cuối cùng là khi bất chợt nhận câu hỏi mở rộng hay các tình huống ngắn từ thầy cô thì Tâm sẽ cố gắng bình tĩnh và tập trung lắng nghe. Tâm cảm giác như là không khác gì như khi mà mình thi IELTS để nắm được những cái thông tin chính và hiểu được vấn đề. Từ đó thì mình sẽ cố gắng suy nghĩ thật kỹ để trả lời. Đó là tất cả cách ôn tập và tiếp làm bài có hiệu quả đối với mình. Hy vọng là có thể giúp đỡ các bạn được phần nào.
Thì nhân tiện từ chia sẻ của Tâm thì Nhi cũng muốn chia sẻ cái câu chuyện rất riêng của Nhi và Nhi nghĩ chắc nhiều bạn sinh viên cũng gặp. Đó là ngày trước Nhi có thi một môn thi hình thức vấn đáp, xong rồi Nhi theo kiểu là để nước đến chân mới nhảy. Thế là Nhi đã thức trắng cho đến sáng ngày mai, cho đến lúc đi thi luôn. Thì mặc dù kết quả nó vẫn khá là ổn nhưng mà Nhi thấy cách học đấy nó không hề ổn chút nào, tại vì nó vừa không tốt cho sức khỏe là cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là những cái kiến thức mà mình trình bày với thầy cô lúc mà mình thi á, nó chỉ là những cái gì mà mình có được nhờ trí nhớ ngắn hạn thôi, và về lâu về dài mình sẽ không thể nào mà nhớ và áp dụng được những cái kiến thức đấy nữa. Và bên cạnh đấy thì khi mà thi vấn đáp, thầy cô sẽ thường có cái xu hướng là sẽ hỏi nhiều về những cái vấn đề mà các bạn sinh viên thường nhầm lẫn ấy. Thì khi mà các bạn học nhồi nhét trước cái giờ thi như vậy thì sẽ khiến cho bạn nhiều loạn nhiều hơn và khó mà có thể đạt được cái kết quả tốt nhất. Nên là mình hy vọng các bạn sẽ đừng như mình mà hãy dành thời gian và có cái kế hoạch học tập thật là hợp lý.
Tâm rất là đồng cảm với Nhi luôn. Và Tâm cũng có một tiếp nữa cũng muốn chia sẻ đến các bạn. Thì đối với những bạn mà có trí nhớ không được tốt như Tâm thì Tâm nghĩ là sau quá trình ôn tập á, thì Tâm thường có một cái bước nữa là đánh giá lại kiến thức cũng như kỹ năng trình bày của mình. Thì Tâm sẽ thường là soạn và tập trả lời các câu hỏi. Có thể Tâm sẽ cùng ở giai đoạn này Tâm sẽ cùng thực hiện với các bạn của mình để có thể cùng bàn luận cũng như mở rộng kiến thức. Đồng thời thì Tâm cũng còn có thể nhờ các bạn nghe xem là giọng nói của Tâm đã rõ ràng chưa, có dễ nghe hay không, hoặc là Tâm có đang nói quá nhanh hay là quá chậm, hoặc là có những cái động tác thừa nào mà khi trình bày, ví dụ như là vò đầu bứt tóc hay không. Thì Tâm nghĩ nếu các bạn có thêm bước này thì các kiến thức của bạn sẽ, cái kiến thức mà bạn học được sẽ chắc chắn hơn.
Vậy là mình thấy là mọi người đều có tips của riêng mình trong việc làm đề mở, đề đóng, đề vấn đáp đúng không? Đây là những cái tip rất là hữu dụng cho các bạn. Thì mình cũng có một cái ý tưởng khác là hay mà mình đã áp dụng trong vòng 4 năm qua, đó là mình có một nhóm bạn học tập, các bạn ấy rất là thân, và đồng thời thì mỗi khi có những cái vấn đề gì mà mình không giải đáp được trong vấn đề học tập thì mình đều trao đổi với các bạn đó hết, và nhờ vậy mà nhóm mình ai cũng có kết quả khá là tốt khi ra trường.
Tâm cũng có nhớ học tập, nhưng mà Tâm cũng hiểu là có một số trường hợp là các bạn tự học một mình vì một cái lý do nào đó, thì Tâm nghĩ ở cái bước đánh giá lại kiến thức và kỹ năng trình bày như Tâm vừa nói thì các bạn cũng có thể tự thực hiện bằng cách là tập luyện trước gương hoặc là ghi âm lại để nghe lại giọng nói của mình, thì đó cũng là một
Như nghĩ là vừa rồi cả Tâm, Giang và Nhi đã chia sẻ kha khá về những cái phương pháp học cũng như là kinh nghiệm học tập ôn thi của mình, thì Nhi thấy rằng là đó là cái phương pháp học tập chung đối với ba kiểu đề đặc trưng thôi. Thì Nhi thấy là thực tế thì tùy từng môn học hay là có các giảng viên khác nhau sẽ có những cái yêu cầu cụ thể và hướng dẫn về cái hình thức thi, cấu trúc đề khác nhau nữa, nên là bên cạnh cái phương pháp chung đối với cái kiểu đề đặc trưng thì chúng ta cũng cần phải nắm những cái thông tin quan trọng đấy. Thì thầy cô sẽ giới thiệu ngay từ đầu từng môn học, thì các bạn hãy nắm những cái thông tin quan trọng đấy để có thể có được cái chiến thuật phù hợp và có sự chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi ở trường luật nhé. Cảm ơn những chia sẻ và kinh nghiệm rất là thú vị và bổ ích từ phía Tâm và Giang. Thì hy vọng rằng là thông qua buổi podcast này thì các bạn sinh viên đã có thể có thêm một số cái thông tin hữu ích cho quá trình học tập ở trường luật. Cuối cùng thì mình xin gửi lời cảm ơn đến các bạn đã theo dõi tập podcast ngày hôm nay, và các bạn hãy đừng quên tiếp tục theo dõi căn tin trường luật để có thể tiếp tục lắng nghe những buổi trò chuyện tiếp theo của GS Hồ Chí Minh 2020 nha. Và một cái điều quan trọng nữa đó là các bạn đừng quên nhấn like fanpage của tụi mình để có thể sớm nhận được những thông tin về đợt tuyển sắp tới nha. Cảm ơn các bạn. Chào mọi người.
Tạm biệt các bạn.